Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách cơ đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả cơ đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần, phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu, để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 15 của phần 2, Tình yêu thương không ngồi lê đôi mắt. Vì tôi e rằng khi tôi đến, chẳng thấy anh em như tôi ước ao, lại về phần anh em, chẳng thấy tôi như anh em đã ước ao chăng? Tôi còn e rằng trong các anh em có những điều rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần nói xa, kiêu căng, hỗn loạn chăng? Corinto nhì đoạn 12 câu 20. Chúng ta không thể bàn về việc vui mừng, về điều dữ mà không đối mặt với lĩnh vực của sự nói hành. Bởi vì khi chúng ta hài lòng với những năng đề của người khác thì chúng ta có khuynh hướng nói về chúng. Khi Kinh Thánh dạy không được vui vì sự khốn khổ của người khác, bao gồm cả việc phải yên lặng. Nói hành có thể là cách để vui thích khi người ta cảm thấy thật thích thú khi nói về cách cư xử không đứng đắn của một ai đó, có khi xuất phát từ điều mong muốn bí mật mà chính họ e sợ phải làm cách công khai. Chúng ta đã làm lan rộng việc nói hành. Hãy xem những buổi trình diễn khi người ta sẵn sàng phô bày chính mình và rồi là thói hư tật xấu của người khác. Đó là những gì bạn có thể tìm thấy trên truyền hình vào nhiều thời điểm trong ngày. Bạn chuyển từ kênh này qua kênh khác và nhìn thấy sự vui mừng về điều dữ. Nó dường như là điều hợp thời. Đừng rút lui, hãy trung thực trong tàn bạo, càng xúc phạm càng tốt. Phải, tình yêu là trung thực, nhưng tình yêu chậm phơi bày. Trong tình yêu, chúng ta phải hỏi chính mình rằng sự bày tỏ này có đem đến tiến trình chữa lành và ăn năn không? Phơi bày việc này để giúp đỡ hay cản trở? Nó có gây thương tích không? Và ngay cả khi tình yêu phải làm điều phơi bày, nó không vui thích về điều đó, vì tình yêu chẳng vui về điều không công bình. Thường khi người ta đến với Chúa, họ cảm thấy nhu cầu muốn chia sẻ những điều đang xảy ra trong cuộc sống của họ. Nhưng tôi đã nhìn thấy nhiều lúc khi những điều không thích hợp nhất bị chia sẻ. Khi tình yêu kiểm soát, chúng ta biết được rằng một số điều chúng ta nói ra không gây dựng. Sự nhận thức là cần thiết, vì nguy hiểm của việc hoàn toàn cởi mở là chúng ta không biết điều gì thích đáng để nói ra và điều gì không. Đứa con út của Noe đã thuật lại câu chuyện quan trọng về sự say rượu của cha mình, nhưng những người anh em yêu thương cha hơn đã che sự xấu hổ của cha mình bằng một tấm mền. Rồi có buổi nhóm cầu nguyện, bạn đã từng dự buổi nhóm cầu nguyện với cô nàng bé nhỏ, nhắm tít mắt để kể điều bí mật chưa? Dự tính của cô ta có lẽ không chê vào đâu được, nhưng nhận thức thì đáng ngờ. Lời cầu nguyện của cô ta ở bên lề của việc ngồi lê đôi mắt, cô nàng nhắm mắt lại và cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, con cầu thay cho Anna đáng thương, chị ấy đang phải tranh chiến với việc bị lôi cuốn bởi người đàn ông có vợ. Dĩ nhiên, mọi người đều thích thú để được nghe phần tiếp của câu chuyện. Một cách dễ dàng và đúng đắn, chị ấy chỉ nên cầu nguyện thế này: Lạy Chúa, Anna đang gặp khó khăn, chị ấy phải giải quyết một nan đề lớn. Chúng con muốn nâng đỡ chị ấy vì chị là tín đồ mới. Đức Chúa Trời sẽ nghe lời cầu nguyện và Ngài trả lời. Chúa biết những gì đang xảy ra cho Anna và Ngài không chỉ quan tâm nhưng còn muốn chúng ta cẩn thận nữa. Những người khác không cần phải biết chi tiết câu chuyện. Tình yêu thương không nói hành ai. Tình yêu biết lúc nào sự bày tỏ sẽ gây tổn thương thay vì nâng đỡ. Hãy quyết định tuần này không nói về những tin xấu, sự lừa đảo của một nhân vật quan trọng bị phơi bày, vụ hiếp dâm hoặc giết người mới nhất, vụ bê bối gần đây nhất trong hội thánh, vân vân. Thỏa thuận với mình hay với một người khác để không tham gia vào những kiểu trò chuyện như thế. Thưa quý thính giả, chương 15 của phần 2 trong cuốn sách Sống yêu thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 16 của phần 2 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bước đi với Chúa do ca sĩ Tuyết Mai trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hãy trao gánh nặng cho Giê-xu, Ngài đã phó. chết thành.